biết chuyện khác. Và thường thấy rõ thì bà thường mới trao cái sách lại, bảo giờ thôi giờ con đi sau đi. Em sư viên nói như vì sao là khi nãy thì bà thường bảo con đi trước, mà bây giờ thì bà thường bảo con đi sau. À, nên tại vì con phát cái tâm cà giật. Tức là vừa mới phát cái khởi tâm tinh tấn thì gặp chuyện một cái là lui sụp nè. Mà mình thường có vậy. Ba mới đương đương vui vậy, cái là tự nhiên ở trong cái đạo tràng này cái có cái máy nào đó nó đưa xong nó bập ra hát cái tự nhiên thì thế là nó nhiều nè. Đó là thấy như nó nhiều, mà thấy cái lúc mình thấy nhiều thì mình phải làm như cái tâm bồ đề của mình đương nó tăng vậy, cái là nó bị gợn là mình bị có gai liền nghe chưa. Thế người ta gọi lúc đó gọi là bồ đề gai. Cái lòng của mình đương an nhiên tự tại vậy, cái gặp cái chướng gì đó, gặp cái gì đó nó vấp phải một cái tự nhiên mình khởi mình bực, mà khi mình khởi mình bực đó tức là coi như thôi chịu khó đi sau sách. Sẽ gặp đi là vừa. Hồi nãy giờ là các vị nhiều kia các vị đi trước. Nếu mình gặp chuyện cái là mình thôi lui mình bước lại đi sau đi. Đó. Cho nên á, ở đây vị thiên chủ mới nói là nghĩa là có nguyện cho Bồ Tát thì tâm tâm. Cho nên Phật dạy này kìa, tức là nếu có người nào mình đem công đức của chính vị Bồ Tát, đem công đức của chính vị Bồ Tát mà tùy ý hồi hướng, phải biết người đó là thường gặp chư Phật. Nếu mình đã phát tâm tùy ý như vậy, vừa thấy một ý niệm lê sáng lên, là tùy ý theo cái ý niệm lê sáng đó, vừa thấy một ý niệm lê sáng, tùy ý theo ý niệm lê sáng đó, hoan hỷ theo ý niệm lê sáng đó, thì đương nhiên là cái công đức đó vô lượng. Công đức đó không thể nghĩ bàn. Bây giờ đó là sự thăng hóa. Vừa có một ý niệm giải thoát, nhưng mà thuận theo ý niệm giải thoát đó, thuận theo ý niệm giải thoát. Cái ý niệm giải thoát mình vừa lấy lên là nó phù hợp với chân như tánh. Cái ý niệm giải thoát mình vừa lấy lên là nó phù hợp với hư không tánh. Nếu mình mà hoan hỷ với cái ý niệm hư không và giải thoát đó, ý niệm mà gọi là phù hợp với cái hư không tánh đó, mà mình hoan hỷ để mình liên tục tinh tấn trong cái ý niệm đó, mà phù hợp với cái hư không tánh, với cái thể nhân đó, thì đương nhiên là cái công đức đó là vô lượng. Không thể nghĩ bàn được. Cho nên ở trong ngày mới, nói ví dụ nè. Chẳng nghĩ tới gì, ở đây xin lỗi nè. Phật dạy này kỳ thích ca, nếu có người nào đem công đức của Bồ Tát tùy ý rồi hướng như vậy thì phải biết người đã thường gặp chư Phật, còn chẳng thấy ác sắc, chẳng nghe ác thanh, chẳng ngửi ác hương, chẳng nếm ác vị, chẳng chạm ác xúc, chẳng khởi ác niệm, chẳng trọn chẳng xa rời chư Phật. Người ấy đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, thân cần cúng dường với Phật và gieo tầm thiện căn. Vì sao? Việc trải qua vô lượng á tăng kỳ kiếp, người đó đã tùy hỷ công đức của chư vị Bồ Tát phát sơ phát tâm, của chư vị Bồ Tát từ nhị địa đến thập địa, của chư vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, đem công đức này hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Do gieo nhân duyên tầm thiện căn như vậy nên người ấy sẽ mau đắc vô thượng Bồ Đề. Khi đã được vô thượng Bồ Đề rồi thì sẽ đổ vô lượng vô số vô biên chúng sanh. Nếu là duy trì được cái nghiệp đó, từ hỷ tức là lúc nào cũng hoan hỷ, khởi ra những ý niệm mà trong sáng thanh tịnh như vậy, và lúc nào trong mọi tình huống mình cũng hoan hỷ, thì đương nhiên sẽ đắc vô thượng Bồ Đề. Ngay trong cái niệm tùy hỷ đó, ngay trong cái ý niệm mà tùy thuận pháp tánh đó, tức là tùy thuận nguyên pháp tánh đó. Mình khó mà tùy thuận nguyên pháp tánh, bởi vì cái chúng sanh tâm á, nó luôn luôn phát khởi. nó không thuận theo với cái pháp tánh thật ra. Nếu mình thuận theo với pháp tánh thật ra thì giữ tâm như không bất động. Nếu mà giữ tâm như không bất động thì không khác gì là cái ảnh ở trong gương. Mà ảnh trong gương không phân biệt rằng ảnh xa gương hay gần gần gương. Ảnh đó không phân biệt. Cũng như cái người mà làm ra các cái đồ bằng gỗ, rồi cho các cái đồ bằng gỗ đi di động, thì những cái món vật bằng gỗ di động á, nó không suy nghĩ rằng nó có di động hay là không di động. Tâm như không cũng như thế. Vậy là như vậy thì nó đạt tới cái chỗ mà gọi là khi một cái tâm như không như vậy đó, mà hồi hướng tự nghĩ mà đừng có tự, đừng có vướng vấp, đừng có tự tự chấp, đừng có cái chỗ sở đắc đó, thì đương nhiên nó được gọi là hoàn toàn giải thoát, rốt ráo giải thoát. Đó. Cho nên nó gọi là tùy duyên bất bất biên. Bất biến tùy duyên, cái chữ bất biến đâu phải đơn giản là giữ như tâm như hư không, chứ không phải bất biến là tôi giữ yên một chỗ yên một chỗ, không phải là giữ tâm yên một chỗ là tôi bất biến, tôi giữ yên như vậy là tôi bất biến, yên như vậy là làm sao, người ta hỏi yên như vậy là yên làm sao mới được chứ, có cái chỗ để yên không? Chỗ nào là y? Y cái gì mới được? Phải không? Bất biến tức là vắng lặng như không, thanh tịnh như không. Và ý niệm chuyển, ý niệm liên tục chuyển lưu, lúc nào cũng thanh tịnh. Cho nên cái phẩm này gọi là nguyện thanh tịnh. Nguyện tức là sao? Nguyện tức là muốn phát khởi. Là luôn luôn muốn phát khởi, mà mỗi lần phát khởi là mỗi lần thanh tịnh, là mỗi lần trong sáng, và trong sáng như hư không. Nên gọi là con đã tức là ta liễu đạt được cái gì, tức là ta liễu đạt được cái tiềm ẩn ở đằng sau cái danh tự đó. Chứ không phải bây giờ mình học rõ ràng, mình cũng thường học, nhưng mình học là từ duyên bất biên. Bất biến tùy duyên mà mình lại tu ngay cái chỗ bất biến đó thì hẳn rồi không phải là hành ma ha tác nhạc ta là một trụ bất biến là trụ là cái gì trụ không tâm tôi không có động mình giữ tâm không động mình có giữ không có giữ không có ý niệm nha không có ý niệm là mình đè nó xuống tức là giữ cho nên nó xảy. Đấy là sao ý niệm là giữ tâm bất động, giữ tâm là giữ cái sao mới đấy đó, là cái gì mà giữ như vậy là không tùy hỷ rồi đó, không tùy hỷ, không tùy hỷ cái gì, không tùy hỷ như không, bởi vì còn muốn coi cái chỗ ăn trú, mà còn muốn cái chỗ ăn trú là không tùy hỷ là bón sen, thấy chưa? Còn muốn định trụ, còn muốn giữ tâm là còn bọn sẵn, là không tùy hỷ. Cho nên việc làm đó tôi rất là tùy hỷ. Chị làm như vậy, chị làm cái điều tốt, chị anh làm cái điều hay. Nhưng mà mỗi lần tôi thấy anh làm điều tốt, mỗi lần tôi thấy anh làm điều hay, là tôi đều tùy hỷ. Như vậy tâm của tôi mở rộng chưa? Tôi mở rộng chưa? Thế cứ tôi tùy hỷ là tôi rộng mở ra. Mà tôi ganh tị tôi tật đó ha, thì đương nhiên tôi đâu có tùy hỷ. Như vậy tức là cái tâm tôi nó hạn hẹp, mà đã là hạn hẹp thì không tùy hỷ, mà đã là tùy hỷ thì là mới gì, mở rộng ra. Cho nên công đức không thể lường được. Ngay cái mà hành pháp á, là Bồ Tát đã không thấy có người hành, không thấy có mình hành, không thấy có pháp hành và cũng không có thấy có đối tượng hành đã là cao tột rồi, mà là tùy hủy được cái đó nữa thì gọi là công đức sao? À, một lần chưa? Không biết vô lượng rồi, công đức không thể nghĩ bàn nữa. Thấy chưa? Tức là khi mà Bồ Tát đã khẳng niệm là không thấy mình hành bát nhã ba la mật, không thấy mình có bố thí, không thấy mình có trì giới, không thấy, không thấy mình có bố thí, không thấy có cái vật thí, cũng không thấy có đối tượng để bố thí, là Bồ Tát đã thấy rằng an nhiên tự tại. Cái ý niệm an nhiên tự tại đó, đó là gọi là coi như là hoàn toàn thanh tịnh rốt ráo vậy thôi đó. Thì cái niệm mà sắp sửa khởi, cái niệm mà sắp sửa hành chuyển đó, thì cái chỗ mà hành chuyển đó có tùy hỷ hay không? Có tùy hỷ không? Nếu không tùy hỷ thì lập tức rơi vào nhị thừa địa. Nếu không tùy hỷ thì lập tức rơi vào niết bàn địa, rơi vào ngay vào phàm phu địa. Nhưng mà tùy hỷ thì đương nhiên phải tin gì? Tin tâm. Và tùy hỷ như vậy đó. Đó. Cho nên này Kiều Thi Ca, bảo vệ cho nên thiện nam thiện nữ nào mà tùy hỷ công đức của Bồ Tát Sơ Phát Tâm rồi hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì tâm tùy hỷ hồi hướng đó chẳng phải là tâm, chẳng phải tâm, cái tâm tùy hỷ đó chẳng phải tâm, mà cũng chẳng phải chẳng phải tâm. Vậy nên khi mình hiểu lại, mình hiểu cái câu này được, cái tâm tùy hỷ đó có phải là tâm không? Tại sao vậy? Bởi vì khi cái tâm á, cái tâm đã phát vô thượng Bồ Đề trước là đã thấy mình không thấy có mình bố thí, không thấy có vật bố thí, cũng không thấy có đối tượng bố thí, đã là cái ý niệm gọi là thanh tịnh, cái ý niệm là giải thoát rồi, có phải nào? Ý niệm đó là thanh tịnh giải thoát rồi, mà bây giờ lại khởi một ý niệm mà tùy hủy với cái ý niệm thanh tịnh giải thoát đó, có như vậy cái ý niệm mà tùy hủy với ý niệm thanh tịnh giải thoát thì có phải là ý niệm không? Mà có ly ý niệm không? Cái này quan trọng đấy nha. Ở đây càng học cái pháp này nó càng muốn sâu vô. Đó nè, ý niệm trước là ý niệm bồ gì? Bồ Tát. Tôi nhắc lại là ý niệm trước là ý niệm Bồ Tát. Mà ý niệm Bồ Tát là gì? Là không thấy mình bố gì? Bồ thí. Không thấy có cái vật bố thí, mà cũng không thấy có đối tượng để bố thí. Đó là ý niệm hoàn toàn thanh tịnh và giải thoát. Được chưa nè? Tức là ý niệm phát khởi, cái ý niệm sắc sửa phát khởi có tùy hỷ với ý niệm đây không? Có. Nếu có tùy hỷ với ý niệm đó thì ý niệm sau này là cái ý niệm mà tùy hỷ với ý niệm trước đó, thì đương nhiên cái ý niệm mà nhận thấy ý niệm trước là thanh tịnh để mà mình tùy hỷ, tức là cái ý niệm đó có phải cao hơn ý niệm trước một bậc không? Phải không nào? À, nếu đã rộng mở hơn ý niệm trước một bậc, đã rộng mở ra hơn một bậc rồi, thì ý niệm đó có phải là tâm niệm hay không, hay là chẳng phải là tâm niệm? À, cái đó mới rắc rối à. Cái chỗ đó, cái chỗ có phải là tâm niệm không? Phi tâm hay là phi ly tâm, phi tâm hay là phi ly phi tâm? Cho nên dẫn đến tùy hỷ công đức của chư Bồ Tát đã phát tâm từ lâu của chư Bồ Tát, bất thối chuyển của chư Bồ Tát chúng sinh bổ xứ rồi hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì tâm tùy hỷ đó không phải là tâm, mà cũng chẳng phải là tâm. Nghe đã chưa? Tu Bồ Đề bạch Phật, bây giờ hiểu rồi, Tu Bồ Đề mới bạch Phật à. Bạch Đức Thế Tôn, tâm là như huyễn, Như vậy tâm đó làm sao đắc vô thượng Bồ Đề? Phật dạy này tu Bồ Đề, ông có thấy tâm vô nhiễm không? Ông có thấy tâm vô nhiễm không? Tu Bồ Đề dám nói là thấy à? Hả? Thầy dám nói con thấy tâm vô nhiễm không? Nếu con thấy tâm vô nhiễm thì tâm con có một cái tên trồi lên để thấy nè. Cho nên tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con chẳng thấy hiện mà cũng chẳng thấy tâm nguyện. Đó, vậy là Phật dạy này tu Bồ Đề, nếu chẳng thấy hiện mà cũng chẳng thấy tâm nguyện thì ông có thấy tâm đó hay chẳng? À, tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng chẳng phải vậy, chẳng thấy vậy. Phật dạy này tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao ly nhiễm và ly tâm như nhiễm thì có ông có thấy cái pháp nào mà được vô thượng Bồ Đề? À, ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải vậy, con chẳng thấy ly nhiễm và ly tâm như nhiễm lại có pháp được vô thượng Bồ Đề. Vậy là có tu tâm không? Ngay cái tâm tùy ấy đó có tu không? Không tu. Nếu mà tu ngay cái ý niệm tùy ấy đó thì cũng gọi là là không gọi là tùy ấy đó. Còn chẳng thấy có pháp nào là được và có pháp nào là chẳng được. Vì pháp tướng là rốt ráo ly nên chẳng đọa về có mà cũng chẳng đọa về không. Nếu pháp là rốt ráo ly thì chẳng có pháp đắc vô thượng Bồ Đề. Vậy nên bát nhã ba la mật là rốt ráo ly, năm pháp ba la mật kia cũng là rốt ráo ly, dẫn đến vô thượng Bồ Đề cũng là rốt ráo ly. Nếu pháp là rốt ráo ly thì chẳng nên tu, chẳng nên hoại hành bát nhã ba la mật thì cũng chẳng có pháp nào có thể được vì là rốt ráo ly. Bạch Đức Thế Tôn, biết bát nhã ba la mật là rốt ráo ly thì làm sao có thể giao nơi bát nhã ba la mật mà được vô thượng Bồ Đề? Bát nhã ba la mật là rốt ráo ly, vô thượng Bồ Đề là rốt ráo ly, chẳng hai pháp ly thì vì sao lại có pháp khả đắc được? Phật dạy lành thấy không thiện tai đó, này tu Bồ Đề, bát nhã ba la mật rốt ráo ly, năm pháp ba la mật kia cũng rốt ráo ly, dẫn đến nhất thiết chứng tri cũng rốt ráo ly. Đó là vô thượng Bồ Đề cũng rốt ráo ly, này tu Bồ Đề, bát nhã ba la mật dẫn đến nhất thiết chứng tri rốt ráo ly, nên có thể đắc vô thượng Bồ Đề. Hiểu nào? Vì nó rốt ráo ly cho nên đắc vô thượng Bồ Đề. Đắc như vậy là không tu đắc, mà không tu đắc thì gọi là đắc vô thượng Bồ Đề. Đấy à. Cho nên mình mở miệng ra.
Con mắt tôi thì mờ mà tôi phải đọc cho hết cuốn sách. Không đọc mà lỡ Phật tử rồi hỏi tôi biết được đâu tôi nói.
Lúc đó mình dừng lại, dừng lại đến chưa? Dừng lại để bước tới, mà lại không bước tới, mà cũng không dừng lại. Như vậy ngay lúc đó thì ở đâu? Ngay lúc đó mình thoát khỏi bọc lưu, không biết ở đâu. Ngay lúc đó con thấy lăn lăn nhẹ nhẹ, muốn nói cũng được, muốn không cũng được, thấy nó có cái gì lạ lạ. Nó được. Đó nè, đó. Đó là đắc vô thượng Bồ Đề, không đắc mà lại đắc. Mà nó vừa cảm động một cái thì giống như là, sao? Giống như là sao? Hả? Giống như là cái gì, cái này con chim mà nó bay giữa hư không. Nó có dính mắt. Mình vừa vỗ chụp một cái thì nó gọi là chim bay đã ngàn dặm rồi, mây bay ngàn dặm rồi, là nó chụp. Tôi thích, tôi vừa cảm nhận, nhưng mà cảm nhận cái gì? Cảm nhận cái gì thì tôi cũng không nói được, bởi vì cái nó đã bay qua rồi. À, bay qua rồi thì tôi nói sao? Nó không được. Nếu mà nó có bay qua, tôi cảm nhận nó có bay qua rồi. À. Cho nên, này tôi đề bát nhã ba la mật là rốt ráo ly, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là rốt ráo ly. Chẳng phải, nên chẳng phải do nơi bát nhã ba la mật mà đất vô thượng bồ đề, cũng chẳng phải do ly mà được ly. Không phải chẳng do ly mà được ly. Không phải là mình xả bỏ mà mình được, mình đắc được xả bỏ. Nếu mình đã xả bỏ mà đắc được cái chỗ xả bỏ đó, thì ngay cái chỗ đắc được xả bỏ đó là thủ rồi. Đó là. Ngài Tứ Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chỗ sở hành của Bồ Tát, nghĩa như vậy rất thâm sâu. Đó là chỗ thâm sâu lực hành của Bồ Tát là vậy. Tức là những ý niệm vượt thoát, những ý niệm cao thượng, những ý niệm vượt thoát, nó không có phạm tù nào á. Đó là chỗ sở hành của Bồ Tát. Bồ Tát là như vậy á. Bồ Tát tức là những ý niệm cao thượng, là những ý niệm tuyệt diệu, nói chung là những ý niệm diệu. Mà những ý niệm diệu á, đó chính là chỗ thâm ao của các bậc hành bát nhã ba la mật, của các bậc quả. Tác sơ phát tâm cho đến Bồ Tát bất thủ chuyển. Nhưng mà có bất thủ chuyển được hay không? Sơ phát tâm là như vậy đó. Nhưng mà có bất thủ chuyển hay không? Thì đó gọi là nguyện thanh tịnh đó. Gây lắm, cái đó gây lắm. Để chỗ đó là chỗ thâm ao, cái chỗ gây lắm. Muốn bỏ, nhưng mà bỏ không được. Muốn quên nhưng mà quên không được. Có những lúc quên nhưng mà quên, những giật mình lại nhớ. Cho nên nó vẫn cứ bị, nó cứ bị vậy, nó cứ bị, nó không có thanh tịnh nguyện. Phật dạy này tu Bồ Đề chỗ sở hành của Bồ Tát nghĩa quá thâm sâu. Chư Bồ Tát Ma Ha Tát làm những việc khó làm. Đó là chỗ hành thâm nghĩa mà chẳng tác chứng thanh văn cũng như Đức Chư Phật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, theo nghĩa mà con được như Phật dạy, thì chỗ sở hành của Bồ Tát khó nhưng mà cũng chẳng phải là khó đâu. Như sao vậy? Ngài Tu Bồ Đề khẳng định là khó nhưng mà cũng chẳng có gì là khó. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng đắc thâm nghĩa đó để tác chứng. Như vậy thì Bồ Tát biết rõ là thâm nghĩa, nhưng mà không có, ông nói sao? Không đắc cái thâm nghĩa đó, tức là không thấy được cái chỗ thâm nghĩa đó. Nếu mình thấy được chỗ thâm nghĩa đó, lập tức sanh cao tâm. Mà khi đã sanh cao tâm, đã sanh kiêu mạn, thì Bồ Tát đã đi vào mê lộ rồi. Đó, cho nên Bồ Tát chẳng đắc thanh nghĩa để tác chứng, chẳng đắc bát nhã ba la mật để tác chứng, cũng chẳng có người để tác chứng. Bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thể pháp đều chẳng có thể đắc, thì tác chứng có nghĩa gì? Và thế nào là bát nhã ba la mật tác chứng, thế nào là người tác chứng, và tác chứng rồi được vô thượng bồ đề chánh? Bạch Đức Thế Tôn, như vậy gọi là Bồ Tát ở nơi chỗ vô số đắc hành Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hành như vậy, cho nên ở nơi hết thảy pháp đều minh liễu. Minh liễu nổi không? Nơi hết thảy pháp đều minh liễu. Không, không thể minh liễu được. Có 1000 pháp con minh liễu, nhưng 1001, cái lẽ một đó con không minh liễu. Chỗ đó tại sao minh liễu? Bởi vì chỗ đó là chỗ của con. Cái chỗ mà của con là không có thêm liệu. cái chỗ của người khác thì mình hiểu được, nhưng mà chỗ đó là nằm ngay trong con, cho nên buộc con không thể mình hiểu được. Đó, tức là ngã tâm phát khởi rồi. Mà khi đã có ngã tâm phát khởi làm sao mình hiểu được? Vô minh rồi. Đó, sẽ phát khởi tri kiến lập gì? Ký. Mà phát khởi cái tri kiến lập tri, tức là thấy biết, là dựng lập ở trên chỗ thấy biết rồi. Mà khi đã dựng lập ở trên chỗ thấy biết là vô minh. Cho nên Bồ Tát nghe đến chỗ thâm áo như vậy mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, chẳng trầm bộ, chẳng hãi, chẳng sợ, chẳng trầm bộ. Về đâu hả? Đường tuyết mịt mù chẳng biết về đâu à? Bồ Tát còn sợ không biết về đâu sao? Sợ tâm mình vắng lặng như không à? Nếu tâm mình vắng lặng như không thì cuộc đời này còn có nghĩa lý gì nữa? Vâng hả? Mình muốn có để tâm mình vắng lặng như không đâu. Đó. Cho nên Bồ Tát nghe tới cái chỗ mà giữ tâm như không mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ. Giữ tâm như không thì mới gọi là tùy duyên bất biến. Giữ tâm như không thì mới gọi là bất biến tùy duyên. Mà tâm như không tức là tâm hoàn toàn thanh tịnh. Như vậy thì vì nói ra là sao? Nói ra là sao? Vì bệnh của chúng sanh. Hành pháp là sao? Là vì bệnh của chúng sanh. Chúng sanh nào? Chúng sanh tâm. Chứ không phải chúng sanh là đối tượng. Đó. Nó lấn cấn ở chỗ đó. Tôi nói ra là vì chúng sanh, cho nên tôi là Bồ Tát. Là vô minh ngay. Mà thâm thường là như vậy. Thâm thường thì nó cài cái thế như vậy. Tôi đến đây, bước chân tôi đến đây là vì tôi hơn vì tôi thực hành hạnh nguyện của Bồ Tát. Nếu tôi không thực hành hạnh nguyện Bồ Tát thì coi tôi không bước chân đến đây, mà tôi cũng không ngồi ở đạo tràng này. Vô minh. Buông lung, giải đại. Như vậy là không hành thâm bát nhã ta là mầm. Khi mình đã khởi ý niệm như vậy. Cho nên đoạn trước đại học là Bồ Tát không vì ai hết. Không vì quốc độ nào cả. Không vì chúng sanh nào cả. Vì rõ biết ngã không, chúng sanh không, pháp không. Bồ Tát đã biết ngã không, chúng sanh không, pháp không thì Bồ Tát vì ai? Và ai là Bồ Tát? Vậy nào, mà Bồ Tát thường trú ở nơi như, thường trú tâm như. Mà nếu đã là thường trú tâm như thì bộ mặt mũi như thế nào, mặt mũi như thế nào? Hành pháp gì? Nếu thường trú tâm như thì hành pháp gì? Có pháp gì hành? Nhưng nếu tôi thường ngồi ghế Phật thì đương nhiên tôi có pháp hành ạ. À, tôi thường ngồi với Bồ Tát, tức là Bồ Tát bắt đầu có ghế. À, và nếu tôi đứng trên lập trường của Phật để tôi nói chuyện thì đương nhiên tôi phải có chỗ đứng. À, Như vậy ở đây gọi là vô sở hành, hành vô sở hành, bởi vì các pháp vô sở hữu. Đó. Khi hành bát nhã ba la mật thì Bồ Tát chẳng thấy mình hành bát nhã ba la mật, chẳng thấy pháp bát nhã ba la mật, cũng chẳng thấy hành bát nhã ba la mật để được vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát tịnh với niệm thanh văn và đức chư Phật xa ta và cách xa bát nhã ba la mật, thì còn ta thì gần Phật, gần ham vô thượng bồ đề. Như vậy thì Bồ Bạch Đức Thế Tôn ví như hư không, ví như hư không, chẳng giới niệm phân biệt có pháp ở xa và có pháp ở gần. Vì hư không là vô phân biệt, vì hư không là vô phân biệt. Cũng như vậy Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng giới niệm phân biệt rằng thanh văn xa ta, nhất thiết chủng trí lòng ta. Vì bát nhã ba la mật là vô phân biệt. Nắm cho vững cái ý đó. Bạch Đức Thế Tôn ví như người viễn chẳng giới niệm phân biệt rằng ông huyễn sư ở gần ta, khán giả ở xa ta. Đó là ví như là người huyễn sư thổi trong miệng mình ra một đốm lửa, một cái xa ra một đốm lửa, thì đốm lửa đó nó cũng chẳng phân biệt rằng ta gần ông thầy thổi và ta xa khán giả dồn ta, đốm lửa đó nó không phân biệt. Cũng như vậy ý niệm của Bồ Tát khởi lên thì cũng giống như vậy, cũng giống như là huyễn tác, huyễn hoa, cũng giống như cái pháp huyễn, mà đã là pháp huyễn mà dưới minh phân biệt liền có ngã tướng chúng sanh tướng. Đó, nếu mà giới ngay chỗ đó mà giới lên phân biệt thì liền có ngã tướng, mà không phân biệt thì làm sao ứng pháp? Nếu không được thì làm sao ứng pháp? Mà nếu phân biệt thì đương nhiên là vô minh, mà nếu không phân biệt thì sao? Thì như chẳng lẽ như là gỗ đá, nếu không phân biệt thì nó giống như gỗ đá, mà nếu phân biệt thì vô minh. Như vậy chỗ đó là cái chỗ gì? Tức là phân biệt diệt phi gì? Phân biệt diệt phi, tức là phân biệt cũng chẳng phải là y. Cho nên vì y thì mới có tình thức, mà đã có tình thức thì mới có ngã tâm. Đó, tôi nhắc lại. Ví như cũng như vậy Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng giới niệm phân biệt rằng thanh văn xa ta, nhất thiết chủ trí gần ta, vì bát nhã ba la mật là vô phân biệt. Nếu hiểu tuyệt được như vậy thì không tự định ở trên bất cứ ý niệm nào, và tùy duyên để mà khởi niệm, tùy duyên để mà ứng xử, nhưng biết rõ rằng tất cả mọi ứng xử, tất cả mọi ý niệm ở trong cái pháp hành chuyển đó, ở trong cái chỗ hành chuyển đó không có gì dính mắc, và tất cả cái đó đều là huyễn pháp. Như vậy thì Bồ Tát giữ tâm như không, thanh tịnh như không. Đó. Bạch Đức Thế Tôn ví như ảnh trong gương, chẳng giới niệm phân biệt là vật ở trước gương là xa hay gần, vì ảnh là vô phân biệt. Cũng như vậy Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng giới niệm phân biệt rằng thanh văn xa ta, nhất thiết chủng trí gần ta, vì bát nhã ba la mật là vô phân biệt. Lúc bây giờ sau khi nói xong như vậy đó, lúc bây giờ ngài Tu Bồ Đề Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề là chỉ có bát nhã ba la mật là vô phân biệt, còn năm ba la mật kia có vô phân biệt không? Ngài Tu Bồ Đề đáp: thưa ngài Xá Lợi Phất, năm ba la mật kia cũng đều là vô phân biệt. Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: như vậy sắc dẫn đến nhãn, nhãn dẫn đến ý, sắc dẫn đến pháp, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn xúc duyên nhân sanh thọ dẫn đến ý xúc duyên nhân thọ cũng đều là vô phân biệt chân. Bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, ba giải thoát môn, mười Phật luật, bốn vô sở ý, bốn vô ngại trí, đại từ, đại bi, 18 bất cộng pháp, vô thượng bồ đề, vô vi tánh cũng đều là vô phân biệt chân. Ngài của bồ đề đáp, sắc dẫn đến vô vi tánh cũng đều là vô phân biệt. Cũng như vậy là tùy đúng mà chúng ta cho thuộc, cho nên ta nói có pháp tứ đế. Bữa trước tôi đã nói rằng thường vì các vô bệnh, cho nên ta nói các pháp vô sinh vô ngã. Thật sự pháp nào vô sinh và pháp nào ngã vô ngã? Vì các người bệnh qua đi, cho nên ta mới nói là các pháp vô sinh vô ngã. Tại cái bệnh của người là gì? Là chất tự nhiên và chất có nguyên nhân có hữu thị. Cho nên ta phải nói là duyên sinh vô ngã. Như vậy duyên sinh vô ngã có phải là pháp ấn của Phật đâu? Có phải không? Không. Nhưng mà đối với kẻ vô minh đó là pháp ấn. Nhưng mà đối với kẻ tri thì chẳng có pháp nào là duyên sinh, mà cũng chẳng có pháp nào ngã hay là vô ngã cả. Đời sao vậy? Người ta nói duyên là bao nhiêu duyên mới được chứ? Đương nhiên là cái bánh thì đương nhiên là phải bột, phải đường, phải nước, phải sữa. Phải có sự tư duy, có sự nhào nặn. Nhưng mà nếu ta đem phân tích ra đường thì nó làm sao? Nó có bao nhiêu duyên? Nếu ta đem phân tích ra nước thì nước có bao nhiêu duyên? Và tột cùng của duyên là gì? Ta chặn ngang, ta nói chơi vậy thôi. Bởi vì ngươi đâm ngang, nó bởi vì vô minh ngang, cho nên ta nói ngang chơi vậy thôi, là duyên sinh vô ngã. Vậy mà ngươi cũng chụp cái đó, ngươi là cho là chân lý à? Như vậy thì tất cả các pháp thuốc đó là gì? Thì ngươi đi học đi từ cái chỗ duyên sinh vô ngã, rồi ngươi sẽ học vào cái tánh không, rồi ngươi sẽ học được cái pháp như. Như vậy lúc sau cùng ta sẽ nói là các pháp thường như, chưa từng sanh và cũng chưa từng diệt, không đến và cũng không có chỗ đi. Cho nên như vậy lúc đầu tại sao ngài nói vậy? Tại vì lúc đầu sao? Tạo giao minh duyên, chúng sinh duyên đạo, tạo ra ba nghiệp ở thân khẩu ý, rồi tùy theo nghiệp dẫn mà thọ thân, tùy theo đó mà thọ thân, tùy theo cái lực đó mà thọ thân, rồi tạo ra sáu nẻo luân hồi, thì cũng tùy theo nghiệp lực, cho nên gọi là nghiệp lực. Tùy theo sự vận hành, tùy theo cái duyên pháp, cái lực đẩy của nó đẩy vào đó đúng hệ. Nó không có đầu mối, nhưng mà nó là vô tướng, nhưng mà từ cái chỗ vận chuyển, từ cái chỗ vô tướng, nó nhập cục vào đúng hệ một cái lọt vô chỗ đó đó. Đó là cái lực của nó đó, gọi là nghiệp lực. Chứ nó không có đầu mối gì hết. Cũng như vậy á, không biết như thế nào, không biết là tự nhiên à, con đương đứng tự nhiên à. Con có cái cơ gì, tâm của con hoàn toàn trong sáng thanh tịnh, đương đứng tự nhiên à. Nó đi ngang qua nó chửi con à, còn nghĩ tới không? Đó là nghiệp lực. Nó bật trúng đại rồi, nó bật trúng tần số rồi, khi mà nó bật trúng một cái nhào vô đó vậy thôi, chứ con cũng biết làm sao tự nhiên nhào vô. Phải không? Đó vậy. Như vậy nó cái bực, cái buồn, cái giận đó nó có đầu mối đâu, nó có chung cuộc đâu. Nhưng mà sâu kết đó lại thì nó sẽ có đầu mối rõ ràng, là con đứng đó là coi như là không có gì xảy ra, tự nhiên nó chạy ngang qua đó, là cái đầu mối bữa đó là bữa chiều mùng một Tết thì nó mới nhớ, còn nhớ rõ mùng một Tết, nhớ rõ, tự nhiên mình khẳng định à. Rồi lại có thời gian, rồi lại có không gian, rồi lại có cái chuyện cắt cơ, rồi xâm đổi bụng lại chết, lại mang theo nó chết. Đó, cho nên không có hành bát nhã ba la mật, cũng gọi là vô minh điên đạt. Cắt cơ điên đạt. À, bốn phước cùng một lúc ra trong kinh Thông Qua nói ha. Bốn phía cùng một lúc lửa gì? Lửa bẩn mới gì? nói lên đốt cháy nhà cửa. Bốn phía cùng một lúc lửa bắn nói lên đốt cháy nhà cửa. Niệm niệm không biết từ đâu nó cuốn hút một cái phát khởi lên đốt cháy hết cả rừng Công Đức. Mà không nói là không được, không nói là không được. Con đã nhiều đêm nhiều ngày rồi, nếu mà không mở ra là con ngủ không được, ngủ không được là con sẽ chết. Đó. Cho nên tùy theo nghiệp mà dẫn thọ sang thân, thế ai bảo thọ thân đâu? Tùy theo nghiệp mà dẫn thọ thân, rồi tùy theo nghiệp mà sáu đạo chúng sanh gồm địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, trời người, Atula, ai dẫn vào? Dẫn đúng hệ, đúng hệ, bắt trung đại, bập lên cái trung đại, kinh gì cũng được, băm băm băm, kinh nào ra kinh đấy, không bao giờ xen lộn. Đó, làm sao là phân biệt quả Tu Đà Hoàn, dẫn đến cái quả Phật chứ, thưa ngài sẽ là Phật do vua phân biệt, mà ta có nói quả Tu Đà Hoàn. Do vô phân biệt, do cái chỗ tâm như không vắng lặng đó, mà vì cái vô minh của chúng sanh đó, mà ta lập ra quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, quả Bích Chi Phật, nhận đến vô phân biệt, mà ta lập ra quả Phật đó. Thưa ngài, Xá Lợi Phất, chư Phật trong quá khứ cũng do vô phân biệt, do dứt đoạn phân biệt nên có như vậy. Thưa ngài Xá Lợi Phất, phải biết rằng tất cả các pháp đều là vô phân biệt, đều là chẳng có tướng ngoại, đều là những pháp tánh thật tế, tức là như như ở trong cái thể như như thật tế bất động. Thưa ngài Xá Lợi Phất, bởi vậy cho nên Bồ Tát hành vô phân biệt Bát Nhã Ba La Mật, hành vô phân biệt Bát Nhã Ba La Mật là đường liền đất vô phân biệt vô thượng Bồ Đề. Bữa nay không có nói vô thượng Bồ Đề nữa nha. Phải không? Hồi trước kia là đắc vô thượng Bồ Đề mà không nói cái chữ vô phân biệt. Bữa nay là thêm như thế là đắc vô phân biệt vô thượng Bồ Đề. Phải không? Hồi chúng ta nghe, hồi hướng rồi.
Chẳng có gì là khó.
chú Đại Bồ Tát phát đại nguyện trang nghiêm, đại ngã là độ vô lượng vô biên chúng sanh, biết rõ chúng sanh là bất khả đắc, mà nguyện độ vô lượng vô biên chúng sanh như vậy mới thật là khó. Thưa chư vị thiên tử, chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề Tâm, thể nguyện rằng ta phải độ hết thảy chúng sanh, chúng sanh là bất khả đắc. Mà Bồ Tát muốn độ hết thảy chúng sanh chẳng khác gì muốn độ hư không. Vì sao? Vì hư không là ly, cho nên biết chúng sanh cũng là ly. Hư không là không, cho nên biết chúng sanh cũng là không. Hư không là chẳng kiên cố, cho nên biết chúng sanh cũng là chẳng kiên cố. Hư không là hư vọng, cho nên biết chúng sanh cũng là hư vọng. Này chư vị thiên tử, bởi nhân duyên như vậy, cho nên biết chỗ làm của Bồ Tát rất khó. Chúng sanh là chẳng có, nên làm lợi ích cho chúng sanh là đại trang nghiêm. Bồ Tát vì chúng sanh mà kết thệ nguyện, muốn cùng hư không đấu tranh. Khi đã hết kết thệ rồi, Bồ Tát rõ chúng sanh là bất khả đắc, mà vẫn vì chúng sanh phát thệ kết thệ. Vì sao? Thì chúng sanh là ly, cho nên biết là thệ nguyện cũng là ly. Vì chúng sanh là như không, cho nên biết lời thệ nguyện cũng là như không. Nếu Bồ Tát nào nghe như vậy mà tâm chẳng sợ hãi, chẳng chìm đắm, thì phải biết đó là vì Bồ Tát hành bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì năm ấm ly tức là chúng sanh ly, năm ấm ly tức là sáu pháp ba la mật ly, dẫn đến nhất thiết chủng trí ly tức là sáu pháp ba la mật ly. Nếu Bồ Tát nghe như vậy, Bồ Tát nào nghe như vậy mà tâm chẳng sợ hãi, chẳng chìm đắm, thì biết đó là vì Bồ Tát hành bát nhã ba la mật. Phật dạy này tức là những nhân duyên. Những gì mà Bồ Tát ở nơi thân bát nhã ba la mật mà chẳng sợ hãi, chẳng chìm đắm. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì bát nhã ba la mật là vô sở hữu, cho nên Bồ Tát ở nơi thân bát nhã ba la mật chẳng có chìm đắm. Vì bát nhã ba la mật là ly, là tuyệt diệt, nên Bồ Tát ở nơi bát nhã ba la mật chẳng chìm đắm. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy có nhân duyên khả đắc, có pháp khả đắc, có tu sĩ khả đắc, có người đắc pháp, vì ở tại chúng sanh đều là bất khả đắc. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát nào nghe như vậy mà tâm chẳng đều là bất khả đắc. Nếu Bồ Tát khi như vậy mà hành bát nhã ba la mật, thì chư thiên cùng chư thiên chủ đều phải đảnh lễ. Phật dạy này của Bồ Đề chẳng những chư thiên và chư thiên chủ đều đảnh lễ, mà hiện tại trong mười phương chư Phật cũng đều hộ niệm vị Bồ Tát ấy. Này của Bồ Đề, phải biết vị Bồ Tát ấy là như Phật rồi vậy. Nếu ở trong hằng sa thế giới đều có vô lượng mà biến hoa ra các thân để quá nhiều, vì Bồ Tát hành bát nhã ba la mật ấy thì cũng chẳng sao có thể gây ra lương nạn được. Tức là cái phần này là chúng ta học về độ hư không. Tội không có nghĩa là Bồ Tát quán rõ chúng sanh không. À, cho nên khi mình quán rõ chúng sanh không thì Bồ Tát có thấy rõ tất cả các pháp là bình đẳng. mà làm những cái việc mà bất khả đắc đó, đó là những việc khó làm. Đó. Cái bệnh đó, cái bệnh của chúng ta là bất cứ làm cái việc gì cũng khả đắc, cho nên chúng ta dễ làm, dễ nhưng mà không, nghĩa là chúng ta dễ làm. Để làm là bởi vì dù cái việc đó nó khó đến đâu mà chúng ta có cái ý muốn khả đắc thì gọi là dễ. Còn tất cả các cái việc làm của Bồ Tát đều là bất khả đắc, cái đó mới gọi là khó. Tức là trong cái làm của mình là mình muốn phát khởi cái làm là nó có mong cầu rồi, mà bây giờ mình phát khởi cái làm mà không có mong cầu là cái chuyện quá khó. Thí dụ như mình đây nghe tí đồ luận mà mình không mong cầu gì thì quá khó. Có mong cầu gì không? Nghe chơi à? À. Tốt xíu thì cũng phải hiểu, con đi nghe đại trí đồ luận là con để con mở mang trí tuệ, hoặc là để con hành thâm bát giác đó là một. Như vậy là việc rồi, dễ làm. Phải không? Việc đó là dễ làm. Chứ còn Bồ Tát á, là coi như là khi phát khởi ý niệm, khi phát khởi hành vi đạo, tạo tác á, để độ chúng sinh. À, mà biết rõ là sao? Biết rõ là chúng sanh không, chúng sanh là hư dối, chúng sanh là giả danh. À. Cho nên á, khi mà biết rõ chúng sanh là giả danh, chúng sanh không, ngã không, chúng sanh không, mà mình vẫn phải là mình làm. Như vậy thì cái này tức là độ, độ hư không. Tôi độ, tôi phát tâm xuất gia là vì đại nguyện. Đại nguyện là gì? Đại nguyện tức là hoằng pháp lợi sanh. Vì cái thệ nguyện của tôi là trên, tôi cầu làm Phật, nhớ là tôi độ chúng sanh. Mà vì cái đại nguyện như vậy á, cho nên tôi mới phát tâm xuất gia. Đó là thì như vậy thì mình nghe cái câu nói đó là mình thấy là thấy được rồi, thấy là con đã có chí nguyện lớn. Đó là con đã có chí nguyện lớn, con đã có cái tâm từ bi hỷ xá. Cái những người hành thâm bát nhã ba la mật thì biết đó là hư giả, hư giả. Hay là hư vọng, cái tâm đó là hư vọng. Cái mà muốn độ chúng sanh là hư vọng, chứ không phải đại nguyện gì cả. Bởi vì mà ngã không chúng sanh không, mà ngã không chúng sanh không thì nguyện nào lớn, có nguyện nào lớn không? Ngã không chúng sanh không sao được có nguyện lớn? Mà ở nơi đó mà vẫn phát khởi không trụ, không chấp, quán triệt được chúng sanh không như vậy á, thì nó gọi là đại trân nghiêm. À, vì sao? Là vì chúng sanh không, cho nên đại trân nghiêm cũng không. Và nếu ở đời này nơi đại trân nghiêm không mà thường phát tâm mới thật là việc khó làm. Thầy làm chi? Thầy làm chi cho mệt. Ăn ngày cũng ba bữa. Mà thầy đâu có đói đâu, phải đi làm. Vậy mà suốt ngày thầy đi làm chi? Mà đã dạy rồi còn lấy khai khẩn cái này, mấy khai khẩn cái kia, lấy thì tất cả, lấy thì dành dụm cái này, mấy dành dụm cái này chi vậy? Trên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đâu có cần cái thứ đó. Phải không? Ở trên biên giới Tây Phương Cực Lạc, ví dụ như thầy đi làm vườn, làm rẫy, hay là thầy đi buôn, đi bán, hay là thầy coi bói, coi quẻ, coi toán, kiếm chút đỉnh tiền bạc, thì đem thì trên Tây Phương Cực Lạc cái mấy món đang cần thiết mình làm thì để dành để dụng, để làm gì mà nếu không làm thì làm sao mà sống đó. Mà làm á thì đương nhiên cái tâm thầy có vướng vấp hay không, mà tâm thầy có vướng vấp hay không thì thầy biết làm sao các con biết nữa. Ta làm mà ta coi như không làm, không làm mà coi như có làm. nói ly bất nhã, tức là có cũng như không mà không cũng như có, có tức là không, không tức là có. Nói đi bất nhã, nhưng mà đụng tới thầy, đụng tới của thầy là thầy sẽ phiền não cho mình xem. Ai mà cưa cái ghế của thầy là thầy cưa lại cho mình xem. Đó. Cho nên ở đây nói rằng chúng sinh là hư dối nè, giả danh mà có nè. Như vậy đó thì chúng sanh, nếu mà chúng sanh là hư dối, chúng giả danh là có. Vì sao là chúng sanh là hư dối? Vì sao chúng sanh giả danh là có? Là bởi vì chúng sanh không. Như vậy thì Bồ Tát phát đại nguyện độ chúng sanh, tức là độ hư không. Bởi vì trước đã là chúng sanh không, mà chúng sanh không thì nó giống như là hư không vắng lặng. Bồ Tát nghe đệ nhất bình đẳng nghĩa, nghe đại tăng nghiêm độ vô lượng chúng sanh đều rốt ráo là không. Khi mà phát khởi cái đại tâm như vậy thì Bồ Tát rõ biết là chúng sanh không, cho nên đại tăng nghiêm độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh cũng là rốt ráo không, mà tâm chẳng sợ hãi. Tại sao không sợ hãi? Vì Bồ Tát khi mà hành bát nhã ba la mật á thì biết rõ sắc pháp là ly, sắc pháp là ly. Ly là sao? Tức là vô thủy, vô chung. Ly tức là nó không có đầu mối, không có chung cuộc, chứ không phải ly tức là cách ly. Ly tức là tất cả các pháp đều chẳng phải duyên, đều chẳng phải là duyên sanh, mà cũng đều chẳng phải là vô ngã, mà nó là tánh không, là không có đầu mối, không có chung cuộc. Sắc pháp đều là ly, nên chúng sanh cũng là ly. Nếu sắc pháp đã là ly thì chúng sanh cũng là ly. Mà chúng sanh cũng là ly, tức là chúng sanh là chỉ có cái danh tự chúng sanh, chứ nó không có cái, nó không có cái thật tướng chúng sanh, hay là nó không có cái thật pháp chúng sanh, không có cái pháp tướng chúng sanh, nhưng mà chỉ có cái danh tự chúng sanh. Tức là chỉ có cái bóng dáng của cái sự tập trung duyên sanh, tức là tập hợp tất cả các yếu tố, gọi là tập hợp chứ thật sự đó, hoặc là tập hợp, hay là người ta còn gọi là trùng trùng duyên khởi. Dùng cái danh từ mà gọi là trùng trùng duyên khởi đó là để gì? Để dỗ cho những con người mà dùng những cái ý thức phân biệt, dùng những tri thức phân biệt, thì ta nói cái chữ trùng trùng duyên khởi. Hay là ta nói là vạn pháp duyên khởi, tức là cái lý duyên khởi, cái lý. Thì đều chấp nhận cái lý duyên khởi đó là cái lý rất là hay. Nhà Phật có cái lý duyên khởi, phủ nhận toàn bộ tất cả những cái lầm chấp, cái tà kiến, tức là ý, nghĩa là coi như là lầm chấp về một đấng thượng đế nào đó sinh ra vạn vật vũ trụ, hay là lầm chấp về cái thuyết tự nhiên mà có, tất cả vạn vật vũ trụ đều cái pháp tự nhiên. Nó sẽ cái lầm chấp đó cho nên ta nói là duyên sinh duyên khởi, tất cả mọi pháp đều duyên khởi. Nhưng mà khi mình nhận sâu vào bộ mặt của nó thì thật sự ra chẳng có cái pháp nhân cảm, mà nó như vạn pháp đều là như. Vạn pháp như này tức là nó không đến không đi, không sanh không diệt, không thường không đoạn. Nó khi nhận ra cái bộ mặt của nó là thường, thường như. Ly là có nghĩa như vậy đó. Ly có nghĩa là sao? Tức là không đầu mối, không có chung cuộc. Mà không có đầu mối, không có chung cuộc thì không nói gì, không có nói duyên khởi. Bạn này nói duyên khởi thì giả lập, là giả lập tức là vô thường. Hãy chấp nhận cái lý duyên khởi, tức là phải chấp nhận cái lý vô thường. Mà chúng ta phủ định á, tức là coi như là phủ định cái phạm trù duyên khởi á, và phủ định á, cái phủ định của phạm trù duyên khởi nữa đó, thì đương nhiên là biết cái duyên khởi nó chỉ là danh tự và nó là chỉ là huyễn pháp, thì phủ định cái danh từ huyễn pháp đó để chúng ta ly huyễn tức giác, tức là vượt qua khỏi cái phạm trù là duyên khởi. Như vậy thì khi chúng ta vượt qua khỏi cái phạm trù duyên khởi thì ta mới thấy rõ rằng vạn pháp thường như. Cái chỗ thường như đó tức là ly, ly tức là không có đầu mối, không có chung cuộc. Ly tức là không, ly tức là tánh không. Chữ ly đây nó nghe là ly, có nghĩa là không. Thì nếu tất cả các sắc pháp đã đều là ly thì chúng sanh ly, chúng sanh không. Nếu chúng sanh là tất cả các pháp đều là không, như vậy thì Bồ Tát á, Bồ Tát mà nghe như vậy á, nghe rằng nghe mà gọi là độ chúng sanh á, tức là độ hư không á, Bồ Tát nghe như vậy á mà là không sợ hãi, thì đương nhiên là vị Bồ Tát đó hành Bát Nhã Ba La Mật. Hành Bát Nhã Ba La Mật tức là khi mà tác niệm á, tức là khi mà tác niệm nó phù hợp với hư không, khi tác niệm nó phù hợp với sự trong sáng thanh tịnh như hư không, khi mình phát khởi niệm mà gọi là gìn giữ được cái chỗ thanh tịnh trong sáng như hư không á, thì bữa trước tôi nói là lúc đó mới gọi là tùy duyên bất biến. Bất biến ở cái chỗ là mình giữ thanh tịnh trong sáng như không thì gọi là bất biến, chứ không phải bất biến mình ôm giữ một cái gì là bất biến. Không phải tôi ôm giữ cái tâm của tôi gọi là bất biến. Giữ nó nằm ở đâu mà giữ? Nó nằm ở cái góc nào mà giữ? Rồi tôi nói tôi giữ đừng cho nó động. Giữ nó thế nào nó không động? Ngay cái chỗ mà tôi ôm giữ là cái chỗ động nhất mà. Do đó cho nên tôi phát khởi niệm phù hợp như hư không, không vô trụ vô chấp, thanh tịnh trong sáng, phù hợp như hư không, thì cái niệm khởi đó gọi là trang nghiêm, gọi là đại trang nghiêm. Và cái đại trang nghiêm như vậy, Bồ Tát phát khởi ý niệm như vậy mà không sợ hãi. Không sợ hãi tức là việc là mỗi hành, mỗi ý niệm của tôi biết rằng khi tôi đã nói ra, khi tôi tư duy để tôi nói ra, và khi cái nói ra thì ngay cái tư duy đó, cái cội gốc của nó vẫn là thanh tịnh trong sáng như hư không, chưa từng khởi động. Mặc dù tôi đương khởi động tôi nói với các vị, tôi đương là giảng các vị về Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng mà khi tôi đương giảng, khi tôi đương nói vậy, thì tôi vẫn biết rõ rằng cái điều mà tôi muốn, tôi đương nói và cái điều tôi sẽ nói á, tất cả những cái đó, nó không có dính mắc gì ở giữa cái thể thanh tịnh trong sáng. Nó không dính mắc gì. Và tôi đã có khởi như vậy hay không có khởi như vậy, thì nhìn sâu vào bản thể là tôi chưa từng khởi. Chưa từng nói. Bởi vì tất cả những cái pháp mà nói ra nó đều là gì? Nó đều là hoa đốm. Tất cả những cái pháp tôi đừng nói ra nó đều là hoa đốm trong hư không. Hư không chẳng sanh ra hoa đốm, mà hư không chẳng diệt hoa đốm, vì đâu lại có hoa đốm? Có phải vì con mắt đã sinh ra hóa đớn không?
Không.
Con mắt bệnh cũng không phải nó bệnh mà nó sinh ra hóa đớn. Cũng phải không phải do con mắt bệnh mà sinh ra hóa đớn, mà cũng không phải hư không sinh ra hóa đớn. Nhưng hóa đớn ở đâu mà nó tồn tại? Nó là không đầu mối, không có chung cuộc, đừng có suy nghĩ gì cả. Càng suy nghĩ thì nó càng lối ra. Nói là do con mắt bệnh tôi sinh ra. Bệnh tôi sinh ra. Giờ tôi ở trong phòng kiếm, tôi tắt đèn hết. Rồi con mắt tôi nó sinh ra ở đó mày. Hả? Mắt tôi bệnh sinh ra ở đó mày. Hả? Như vậy hóa đớn ở đâu mình sinh ra vậy? Hư không sinh à? Hay mắt sinh? Cái đầu mối của hóa đớn nó ở đâu? Và khi cái chung cuộc nó sẽ đi về đâu? Khi tôi hết bệnh rồi, nhỏ thuốc rồi, bây giờ tôi không thấy hóa đớn nữa, thì hóa đớn đi đâu? Từ đâu nó đến mới đi chứ? Hóa đớn từ đâu đến? Rồi cái hoa đớm ở giữa hư không nó đi về đâu? Như vậy thì cái bản thể của hoa đớm là gì? À, tức là như vậy thì cái hoa đớm đó, cái bản thể của nó là thanh tịnh, bản thể là trong sáng, đồng với bản thể của tất cả các pháp, đồng với bản thể vắng lặng, tịch nhiên vắng lặng, bản thể của tâm tịch nhiên vắng lặng. Như vậy thì tôi phát đại trang nghiêm để làm gì? Tôi phát đại thệ nguyện để làm gì? Và phát đại thệ nguyện để cho ai? Mà gọi là đại thệ nguyện? Cho ai? Vì ai? Nếu không cho ai, không vì ai, mà tôi vẫn phát đại thệ nguyện như vậy, mà tôi vẫn làm được những cái pháp diệu vậy, mà tôi biết rõ là không cho ai, mà không vì ai, mà tôi vẫn phát đại thệ nguyện như vậy, thì mới gọi là đại trang nghiêm. Cái đó khó làm không? Khó làm, cho nên ở đây mới nói Bồ-Tát là khó làm, việc làm của Bồ-Tát là khó làm. Nếu Bồ-Tát nào mà nghe nữa, nếu Bồ-Tát nào mà nghe chúng sanh á, chúng sanh là sao? Chúng sanh chẳng có, mà vẫn làm lợi ích cho chúng sanh. Đã kêu chúng sanh chẳng có mà lại vẫn làm lợi ích cho chúng sanh, mà nói như vậy mà không sợ hãi, phải không? Chúng sanh có mà vẫn làm lợi ích cho chúng sanh, rồi cũng Bồ Tát vì chúng sanh mà kết thệ nguyện muốn cùng với hư không đấu tranh. Kết thệ nguyện để độ chúng sanh và cùng với hư không đấu tranh. Đấu tranh gì đâu hư không? Đánh lộn à? Đánh lộn với hư không? Có khi nào mình đánh lộn với hư không? Chứ như vậy tức là sao? Rõ biết là chúng sanh cùng với hư không đấu tranh. Khi đã kết thệ rồi thì Bồ Tát rõ chúng sanh là bất khả đắc. Khi đã kết thệ rồi đó, thì Bồ Tát lại biết rõ chúng sanh là bất khả đắc, mà vẫn vì chúng sanh mà kết thệ. Wow. Tâm biết rõ chúng sanh là bất khả đắc mà cũng vì chúng sanh mà kết thệ. Đó là tôi cho mà cho không có ai hết, mà tôi vẫn cho. Điều đó có xác định không? Zero chia cho năm. À, trong cái số tự nhiên đó, zero chia cho năm, phải không? Không mà chia cho năm thì đương nhiên vẫn là không, nhưng mà năm chia cho không có xác định được không? Xác định thì vậy mà vẫn cứ chia. Đó là việc khó làm, phải không? Đó là việc khó làm, không thể được. Ở thế gian thì tôi kêu là không thể được. Bài toán như vậy là bài toán không thể xác định, mà không xác định tức là không có đáp số, phải không?
bài toán nó không có đáp số. Mà đã không có đáp số tại sao còn làm? Làm bài toán phải có đáp số mới đúng nhất. Ở đây này là bài toán không có đáp số mà sao làm? Mà vẫn làm. Đó là việc khó làm. Như vậy làm như vậy có bị thử không? Có ai mà bị thử? Có ai mà bị thử? Phải không? Không có ai thì làm sao bị thử được đó. Mà nếu mà đã hành như vậy mà hành một cách rất là vi diệu, hành một cách rất là trong sáng, bởi vì Bồ Tát mà là Bồ Đề Tát, đó là giác hữu tình, là vi diệu, là trong sáng, mà biết rõ chúng sanh không, làm mà vẫn luôn luôn làm, biết chúng sanh không mà vẫn luôn luôn làm, đó là việc khó làm. Còn mình làm có đối tượng không? Phải là cái gì mới có đối tượng như thế? Mình lời nói không phải lời nói, mặc dù là không mất tiền mua nhưng mà cũng phải lựa lời mà nói mới lựa chứ. Lựa tức là phải có đối tượng mình mới lựa. Lần này là coi như là không thấy có đối tượng. Vì sao vậy? Bởi vì Bát Nhã là Ba La Mật là vô sở. Vô sở hữu. Bát Nhã Ba La Mật là vô sở hữu. Cho nên khi đã hành thăm Bát Nhã Ba La Mật rồi thì Bồ Tát không chìm đắm. Không chìm đắm ngay trong cái niệm khởi của chính mình. Nếu niệm khởi mà khởi ra thấy cái đối tượng, rõ ràng bạn đã bị chìm đắm. Vì Bát Nhã Ba La Mật là lý, Bát Nhã Ba La Mật là tịch diệt, nên Bồ Tát ở nơi Bát Nhã Ba La Mật chẳng chìm đắm. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy cái nhân duyên khả đắc, chẳng thấy có cái pháp khả đắc, chẳng thấy có cái tu sĩ khả đắc, nhân duyên, chẳng có cái gì gọi là nhân duyên cả, mà chẳng có cái gì gọi là pháp khả đắc cả. Pháp không, chẳng có cái pháp nào được dựng lập, và chẳng có cái nhân duyên nào để dựng lập nên pháp cả. Cho nên không, ở đây mới nói rõ là cái lý duyên khởi mà mình nêu ra đây là cái căn bản cốt yếu của nhà Phật. Nghĩa là nhà Phật phải có lấy cái lý duyên khởi. Thì thật sự ra khi mà người ta đã hành thăm Bát Nhã Ba La Mật rồi thì biết cái lý duyên khởi chỉ là đối trị tất đàn, là cái pháp trị bệnh cho những chúng sanh vô minh, chứ không phải cái lý duyên khởi là hay ho gì cả. Cái lý duyên khởi đó là trị bệnh cho những cái tên mà gọi là tri thức á, hoặc là tên có trình độ á, có bằng cấp á, trị cái bệnh những cái tên đó. Và những cái tên đó sẽ ôm cái pháp đó mà sống là được rồi. Nó thỏa mãn ở trong cái pháp duyên khởi đó. Nó đi đâu nó cũng ôm cái pháp duyên khởi, là Đức Phật nói cái lý duyên khởi chắc chắn không sai. Điều gì là không sai à? Là ra sai được. Ta nói dù nói thật, dù nói hư, dù nói ngang, dù nói ngược, dù nói phải, dù nói trái, dù nói bậy bạ cũng đều là duyên pháp. Ta nói gì cũng đúng mà. Tại sao đúng vậy? Bởi vì tùy bệnh cho thuốc. Cho nên dù ta đưa cái cọng cỏ cho hắn uống thì cũng đúng mà. Bởi vì cỏ này là hắn uống được. À, đó là tùy bệnh cho thuốc. Là bậc đại y vương. Cho nên nói phải cũng được, nói sai cũng được, nói đúng, nói nghĩa là ngang được, nói ngược được, nói xuôi được, nói kiểu gì cũng được cả. Được là tại sao được? Được là do tâm của chúng sanh mà được. Chứ đâu có phải là ta đã nói là rõ ràng là pháp của ta nói ra là vô sở hữu. Đã khi mà hành thăm Bát Nhã Ba La Mật, mà hành thăm Bát Nhã Ba La Mật là biết rõ là pháp vô sở hữu. Bát Nhã Ba La Mật là vô sở hữu, cho nên Bồ Tát chẳng có chìm đắm. Bát Nhã Ba La Mật là lý, là tịch diệt, nên Bồ Tát ở nơi Bát Nhã Ba La Mật chẳng chìm đắm. Bồ Tát chẳng thấy có nhân duyên nào khả đắc, chẳng có thấy có cái pháp nào khả đắc, chẳng thấy có cái tu sứ nào khả đắc cả. Trụ ở đâu? Tâm trụ ở đâu? Tâm vô sở trú mà, ân vô sở gì? Sở trụ.
Nhưng mà thì ngay nơi cái chỗ vô trú đó mà phát khởi. Người ta nói cái câu đó đơn giản, nhưng mà nếu ta không học Mahabhagya Tala Mật thì không biết là ở nơi cái chỗ vô trú đó mà sanh khởi. Nơi vô trú là sao? Là thanh tịnh, là trong sáng, là vắng lặng như không. Chẳng ở nơi cái chỗ vô trú là không dính một mấy trăm, vậy mà vẫn phát khởi. Phát khởi làm sao phù hợp với cái chẳng dính dáng đó, đó. Phát khởi làm sao mà không ai có thể nắm bắt được đó. Ta thí dụ các pháp như vậy, như trần như nước. Ta nói trên các pháp như trần như nước thì dù có cách gì gửi cũng không nắm bắt được. Ta nói là các pháp như ảnh trong gương thì dù có cách gì ngươi cũng không nắm ảnh trong gương ra để phân tích được. Ta nói rất đơn giản thôi, nhưng mà cái dụ của ta thì là không dính mắc ở nơi cái tri thức của ngươi. Và mặc dù ngươi vẫn thấy rõ ràng, mặc dù ngươi tưởng chừng như là nắm bắt được và đem vào trong phòng phòng cầm thí nghiệm để nghiên cứu coi những cái ảnh trong gương đó là chất gì. Người vẫn thấy nhưng mà không bao giờ nắm bắt được. Ta vẫn nói nhưng lời nói của ta không bao giờ người trú vào đó được. Đó là diệu, đó là hành thâm bát nhã ba la mật. Đó. Cho nên đây mình nói tiếp đó. Nếu Bồ Tát nào nghe như vậy mà tâm chẳng sợ hãi, chẳng có nhân duyên khả đắc, chẳng có pháp khả đắc, chẳng có trú xứ khả đắc, chẳng có người đắc pháp, hết thảy pháp đều bất khả đắc. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát nào mà nghe như vậy mà tâm chẳng sợ hãi, chẳng chìm đắm, thì phải biết Bồ Tát đó là hành bát nhã sa la mật. Mặc dù rất đơn giản như vậy, nhưng mà việc đó là rất khó làm. Đơn giản nhưng mà việc đó rất khó làm. Bởi vì là khi mà mình tác hành bất cứ một ý niệm gì thì đương nhiên là phải có cái chỗ truy gọn, nó phải có cái chỗ hướng đến. Bất cứ một hành vi nào, bất cứ một ý niệm gì cũng có chỗ hướng đến, cũng có chỗ truy gọn. Như vậy rõ ràng mình vẫn có cái sự tiềm ẩn của vô minh. Vậy là cái tiềm ẩn của vô minh là như vậy. Tiềm ẩn vô minh của vô minh là tức là khi mà khởi niệm vướng vấp ở ngay cái niệm đó, vướng vấp ngay cái chỗ khởi đó. Mà nếu không vướng vấp thì cái niệm khởi của mình ấy như thế nào, ra làm sao? Cái niệm khởi của mình là mình khởi làm chi vậy? Khởi làm chi? Khởi làm cái gì? Tại sao phải khởi? Tức là những cái dấu hỏi đó mình được đặt ra. Tại sao mình phải khởi? Khởi để làm gì? Khởi cho ai? Nếu khởi mà chẳng cho ai hết thì tại sao vẫn cứ khởi? Nếu là tạo tác mà chẳng cho ai hết thì tại sao vẫn cứ tạo tác? Biết rõ chúng sanh không? Biết rõ ngã không? Tại sao lại luôn luôn tạo tác? Đó. Như vậy thì là rõ biết là Bồ Tát đã rõ biết được thật tướng của các pháp, rõ biết sách pháp là ly, bát nhã ba la mật là ly, hành bát nhã ba la mật là hành ly. Như vậy thì Bồ Tát hành như vậy gọi là đại trang nghiêm. Đại trang nghiêm là như vậy. Đại trang nghiêm có nghĩa là sao? Có nghĩa là thanh tịnh, trong sáng, vô nhiễm, không có ký gọi. Chẳng sanh tâm sợ hãi. Ví như con chim đà điểu thấy bóng mình in trên mặt đất mà chẳng sợ hãi, vì nó biết rõ bóng từ nơi thân mà có. Cũng như vậy Bồ Tát rõ biết các pháp hữu vi là do nhân duyên hòa hợp hư vọng mà tạo tác ra, rồi rốt ráo đều là không, đều là bất khả đắc. Nghe cho nên nghe nói đến sự việc như trên chẳng sanh tâm sợ hãi. Sợ hãi, tại sao lại sợ hãi? Tức là mình sợ, không? Sợ hãi ở đây tức là coi như mình có cái nỗi lo sợ, không biết mình làm như vậy á thì mình sẽ đi về đâu, sẽ như thế nào, cuộc đời của mình rồi sẽ ra sao đây. Ví dụ như mình học ma bát nhã ba la mật rồi thì không biết sau khi mình đã chết rồi đấy là mình không biết ra sao đấy. Thà là mình nghĩ là mình niệm Phật, mình cầu vãng sanh còn sướng hơn là học ma bát nhã ba la mật. Bởi vì càng học mình càng thấy sao nó mù mịt quá, nói gì cũng không. Ngã không rồi thì là chúng sanh không, rồi là pháp không, mà hành bát nhã ba la mật là hành không. À, độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh là độ không, tức là độ hư không. Như vậy thì thà là mình niệm Phật, là mình tu phước, mình cúng dường, mình niệm Phật do có phước, tại sao mình tu ba cái chuyện không này làm gì? Chuyện gì trên thế gian mình cũng thấy có, mà tại sao lại đi vô trong bát nhã lại chuyện gì cũng thấy không, mà không có gì mới được chứ? Có cái gì không? Cho nên mình vẫn cứ thắc mắc từ đâu, không? Cho nên có nhiều người sau này sẽ có những cái bài kinh là Phật từ đâu đến, rồi Phật đi về đâu, con từ đâu đến, rồi con đi về đâu. Chẳng lẽ con đến đâu, con từ đâu đến mà con đi về đâu hết? Kiếp trước con làm cái gì? Ngài Xá Lợi Phất đã nhập định khi mà Đức Phật hỏi con chim bồ câu á, tiền thân của nó là bao nhiêu kiếp làm thân chim, và sau khi nó thoát thân chim rồi đó thì bao nhiêu kiếp nó sẽ được tu hành. Khi đó Ngài Xá Lợi Phất mới nhập nguyện trí tâm muội. Lúc đó nghĩa là coi như Xá Lợi Phất nhập cái túc mệnh trí, túc mệnh thâm trí. Nhưng khi mình nhập cái chỗ túc mệnh thâm trí thì biết đời trước của con chim, rồi nhập vào nguyện trí thì biết đời sau của con chim. Nếu mà nhập vào túc mệnh thâm trí thì khi mình nhập vào túc mệnh thâm trí thì Ngài Xá Lợi Phất biết là 800 kiếp về trước nó vẫn là thân chim, nhưng mà trải qua 800 kiếp về sau thì nó sẽ không còn là thân chim. Rồi Đức Thế Tôn mới hỏi rằng sau 800 kiếp về trước nó là cái gì, rồi 800 kiếp về sau nữa nó làm cái gì, sau cái 800 kiếp nó làm cái gì. Thì ngày Xá Lợi Phất mới, khi mình nhập túc mạng thâm trí tâm muội rồi nhập nguyện trí tâm muội thì ngài nói con thấy nó tối mù à. Còn bây giờ cũng có nhiều cái kính viễn vọng là ta nhìn, ta dùng cái kính viễn vọng á, mà ta nhìn tới nghĩa là cái những cái vì sao xa tới hàng tỷ năm ánh sáng, xa hàng tỷ năm ánh sáng ta nhìn được mà một ánh sáng vận tốc của ánh sáng là 300.000 km trong một giây, đi 300.000 km trong một giây, mà cứ một giây đi 300.000 km thì một giờ là nó đi bao nhiêu, rồi một ngày nó đi bao nhiêu. Mà đằng này cái kính viễn vọng của chúng ta, của cái thế gian này mà họ đẻ ra là họ nhìn những vì sao cách xa hàng tỷ năm ánh sáng cũng nhìn được. Nhưng mà đến khi mà hỏi thêm nữa là ngoài cái cách xa hàng tỷ năm ánh sáng mà ông nhìn được á thì ngoài nữa là cái gì, thì ông ra trả lời là tối đen. Cái gì nữa tối đen thì ta không thấy nữa thì tối đen như thế nào? Đức Thế Tôn mới nói rằng con chim này sau khi 800 kiếp rồi thì nó mãn thân chim thì nó sẽ được làm thân người, sau đó nó gặp nhân duyên, nó thọ tam quy ngũ giới và nó sẽ được cái là 800 kiếp về sau nữa đó thì nó sẽ là xuất gia là một vị tỳ kheo, và đến một cái kiếp đó nó sẽ là một vị a la hán. Ngài Xá Lợi Phất nói sao con nhập vô sư con không thấy, nó thấy thú thôi. Mà Đức Thế Tôn có nhập về, Ngài ngồi, Ngài nói bình thường nữa nè. Ngồi nói bình thường. Cho nên mình học xong, mình học cái bộ kinh này ra rồi, thì ai hỏi về kiếp trước làm cái gì, ai hỏi về kiếp sau làm cái gì, thì ngay tại chỗ mình ứng khẩu ra mình nói liền. Không cần phải nhập nữa là túc bạn thông trí tâm muội, mà cũng không cần phải nhập nguyện trí tâm muội. Hỏi bây giờ hỏi các vị thầy bói, hỏi cho ông có biết túc mạng tâm trí không? Cái gì túc mạng tâm trí? Hỏi cho nhà biết nguyện trí không? Nguyện trí. Ta có học mấy cái danh tự rồi, nhỏ lớn ta có chung vô, có ở chùa, có xuất gia, nhưng mà ta có chung vô cái lớp nào ta học đâu mà ta biết. Cho nên nghĩa là ta nói theo cái này là theo cái này đặc biệt, không có nói cho người nghe được. Nếu ta nói một chặt ra thì nó loài ra, là chẳng lẽ ta nói bậy bạ. Nhưng mà ngươi có tin không? Thì nghe ta nói là đúng. Hãy tin thì nghe ta nói được. Cho nên khi mình trị bệnh cho ai, khi mình trị bệnh cho ai, mình cứu độ ai, thì mà coi như mình nói cho trúng bệnh. Mà khi mình đã nói trúng bệnh rồi thì không cần trị người ta cũng đã bớt. Được rồi, tôi nói trúng bệnh cho đúng không? Chỉ cần tí như thế này, uống một tí như thế này là bớt ngay. Nhưng mà chỉ uống 3 viên thôi nha, không nên uống tới 4 viên thứ 4 nữa nha. Viên thứ 4 thì nó sẽ trở lại bệnh như thường. Cho nên uống 1 viên thấy bớt, uống 2 viên thấy ngủ được, uống 3 viên thấy rờ, thấy nó êm hết trời. Tuyệt. Nhưng mà con người nó khó, con trai có cái lòng tham. Len len uống thêm viên thứ 4. Bệnh trở lại như thường. Cho nên á, cho nên Bồ Tát biết rõ tâm bệnh của chúng sanh, tùy bệnh để mà cho thuốc. Ngài biết rằng, các ngài vẫn biết rằng pháp, sự phát khởi ý niệm, sự phát khởi cái pháp tướng vẫn là vậy, vẫn là hư vật. Bởi vì cái thể tịch nhiên vắng lặng, chưa từng sanh, chưa từng diệt, mình lại nổi lên sự sanh diệt, mà mình ôm chặt trong cái sự sanh diệt đó là rõ ràng mình vô minh mà. Tại sao mình biết cái đó mà vô minh, mà nói rằng tôi vì đại nguyện này, tôi vì đại nguyện kia. Mà cái chữ tôi cái là thấy to tổ bối rồi, còn đại nguyện nó còn lớn nữa. Nhưng mà nếu không nói là vì đại nguyện á, thì đương nhiên chúng sanh nó nghe nó không hiểu. Cho nên phải nói vì đại sự nhân duyên. Nghe rõ không? Con xuất gia là vì gì? Trời ơi, hồi nào giờ mình mới vô chùa sợ chết luôn. Thấy thầy là ngay ngang trao chè luôn, rồi xuống quỳ xuống rồi thách ba cái gương. Khó trên trán mình ba cái là thấy mình muốn sụm xuống rồi. Mà ngoại chứ con vì cái ý gì mà xuất gia? Đương nhiên sư huynh nó bậy. Lúc đó nếu mà sư phụ có hỏi, nếu các bậc tôn túc có hỏi, thì ngươi nói là vì đại sự nhân duyên nha. Hỏi sau này khi mình lên tới chân lúc mà quê thượng rồi, hỏi chứ làm sao mà lúc đó mình nói phát đại nguyện làm sao, mình biết gì đâu. Mình phát đại ra vậy chứ người nguyện cái gì, biết gì đâu mà phát nguyện.
Cho nên đó gọi là gọi là đại đại sự. Cho nên khi mà nói rằng là nếu Bồ Tát nào hành Bát Nhã Ba La Mật, biết rõ sắc pháp là như chúng sanh là tham, cho biết rõ sắc pháp là ly, chúng sanh cũng là ly. Ly có nghĩa là không, không đây tức là vạn pháp tánh không á, tức là nó không có tự tánh, không có đầu mối, không có chung cuộc. Bản thể thường như vẫn thường trong sáng thanh tịnh. Những ý niệm giống như những anh chớp ở trong không gian vậy thôi. Những ý niệm của mình đương tuôn khởi ra, và nó tuôn khởi liên tục, thì giống như những ánh chớp trong không gian. Đừng có nói thời gian và không gian gì cả, bởi vì ta biết rằng thời gian nó chỉ là danh tự, chẳng có cái pháp gì gọi là thời gian cả. Không gian nó cũng chỉ là danh tự, chẳng có cái pháp gì gọi là không gian cả. Rõ biết thời gian và không gian như vậy thì rõ biết các pháp không đến không đi. Đã thời gian không có, không gian cũng không có, không tụ, không thời gian cũng không tụ chấp, không gian cũng tụ chấp, và các pháp chẳng phải đến mà cũng chẳng đi, chẳng đến mà cũng chẳng đi đâu. Thì như vậy làm gì có đầu mối và có chung cuộc, làm gì có lâu hay mau, làm gì có xa hay gần mà nói, làm gì có sanh tử mà nói. Mình biết quá rõ như vậy cho nên tất cả mọi việc làm vắng lặng như hư không, tất cả mọi hành tướng đều không, đều từ trong cái thể tự nhiên đến đi một cách vô ngại. Như vậy tức là không sợ hãi. Đệ tử của Phật là những bậc đại trí. Ở đây có nêu câu hỏi là các vị đệ tử của Phật là những bậc đại trí. Như vậy vì sao Phật còn nói là Bồ Tát nào nghe như vậy mà chẳng sanh tâm sợ hãi thì mới gọi là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật? Đáp, vì trong chúng hội có nhiều người nghe đến cái chỗ sở hành của Bồ Tát như vậy còn nghi, chẳng dám hỏi Phật, cho nên Phật phải nói như vậy. Đệ nhất nghĩa bình đẳng thì rất là thâm sâu. Đệ nhất nghĩa bình đẳng tức là nói về Maha Bát Nhã Ba La Mật đó, rất thâm sâu khó biết, nên người nghe sanh tâm chìm đắm. Người nghe rồi mù mịt, chẳng biết mình nghe cái gì cả. Nếu mình không có hành thâm á, thì nãy giờ thầy nghe thầy nói rất là rõ, có phải nào? Thầy nói nghe rất rõ ràng mà nói lớn nữa, nói rất rõ nữa, nói bằng tiếng Việt, không phải nói tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nhật gì cả. Nói rất rõ, mà sao con nghe rõ mà con lại không hiểu gì vậy? Tức là sanh sợ hãi, con mù mịt á. Cái này nó thiệt là mù mịt á. Con tu là để kiếm chút đỉnh gì đó, mà thầy nói gì chút đỉnh cũng không có nữa. Vì chẳng thấu được hiểu được thâm nghĩa đó, cho nên nhiều cho nên người nghe sanh tâm sợ hãi, chỉ có những bậc thượng trí mới biết cái chỗ nào cần thưa hỏi. Bởi nhân duyên như vậy cho nên Phật tử ngài Tu Bồ Đề làm vị pháp chủ để những người tham dự pháp hội dễ dàng thưa hỏi Tu Bồ Đề. Bởi vì Bồ Đề là quán không ngã không, quán pháp không, ngã không và pháp không. Như vậy thì Phật là bậc nhất thiết chúng trí, Phật là bậc siêu tuyệt của trí tuệ. Tại sao không mình không làm ở ngôi vị pháp chủ mà lại cử Tu Bồ Đề làm pháp chủ thay trong pháp hội này? Là vì trong chúng hội có nhiều người nghĩ rằng Phật có trí huệ vô lượng vô biên, mà mình chỉ có trí tuệ hạn lượng, cho nên sợ chẳng dám thưa hỏi. Ví dụ như bây giờ thầy giảng xong rồi á, thầy bảo thầy hỏi chứ bây giờ có ai còn ý kiến gì nữa không hỏi? Mình ngồi suy nghĩ, nếu mình hỏi gì. Nhưng mà gặp cái người khác đó là trong đạo hữu này, mình nói ra cái là mình nói. Bởi vì ngang cơ.